Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 27 tháng 2, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 3. Cầu cho các Kitô hữu bị kỳ thị hay bách hại vì đức tin, được mạnh mẽ trung thành với tin mừng nhờ lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể giáo hội. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu và các tổ chức từ thiện bác ái của giáo hội ngày càng biểu lộ chân lý Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 26 tháng 2, dành cho 200 tham dự viên hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Cọc Onum, Đồng Tâm, tổ chức tại Vatican. Với chủ đề Đức Bác Ái Không Bao Giờ Tàn, các viễn tượng 10 năm sau thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là Tình Thương, của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đức Thánh Cha khẳng định rằng thông điệp Thiên Chúa là Tình Thương nhắc nhở chúng ta rằng Đức Bác Ái muốn được phản ánh ngày càng nhiều hơn trong đời sống của giáo hội. Tôi mong ước sao cho mỗi người trong giáo hội, mỗi tổ chức, mỗi hoạt động đều biểu lộ sự kiện Thiên Chúa yêu thương con người. Sứ mạng mà các tổ chức bác ái chúng ta thi hành là điều quan trọng, vì giúp đưa bao nhiêu người nghèo tiến tới một cuộc sống xứng đáng hơn, nhân bản hơn, đó là điều rất cần thiết. Nhưng sứ mạng này cũng đặc biệt quan trọng vì không phải bằng lời nói nhưng bằng tình thương cụ thể, làm cho mỗi người cảm thấy mình được Thiên Chúa Cha, Chúa Con yêu thương và vận mạng của họ là được sự sống đời đời cùng với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, mỗi hình thức yêu thương liên đới chia sẻ của chúng ta chỉ là một phản ánh tình thương là chính Thiên Chúa. Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc đổ tràn tình thương của người trong chúng ta, và chúng ta được kêu gọi trở thành chứng nhân về tình thương ấy trên thế giới. Vì thế, chúng ta phải nhìn tình thương của Thiên Chúa như địa bàn hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, trước khi dấn thân trong mỗi hành động. Tại đó chúng ta tìm được phương hướng, từ đó chúng ta học cách phải nhìn anh chị em và thế giới như thế nào. Trong số các tham dự viên hội nghị của Hội đồng Cọc Onum có đại diện của các hội đồng giáo mục và các tổ chức bác ái công giáo quốc tế. Từ Việt Nam có Đức Cha Giuse Trần Văn Toàn, giáo mục phụ tá giáo phận Long Xuyên.
Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng các tín hữu Kitô được kêu gọi không phải chiêu dụ người di dân theo đạo, nhưng làm chứng cho họ về Đức Chúa Giêsu Kitô qua tình yêu thương tha nhân. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 2 vừa qua tại Hội nghị quốc tế về bác ái do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm tổ chức ở Vatican, Đức Hồng Y Müller nói, chiêu dụ tín đồ trong thực tế là một hành động lèo lái lương tâm, và sứ mạng của giáo hội là giúp đỡ nhân loại yêu thương những người trốn chạy chiến tranh và bách hại. Sứ mạng của giáo hội là làm chứng về Đức Chúa Giêsu Kitô. Thật là một cách coi rẻ tha nhân khi ta nói bạn chỉ có những nhu cầu vật chất mà thôi. Đức Hồng Y Müller cũng nói rằng giới răn của Đức Chúa Giêsu Kitô dạy yêu thương tha nhân là một lời mời gọi Kitô hữu hãy biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân, đặc biệt là qua những công việc bác ái. Tuy nhiên, khi giúp đáp ứng các nhu cầu của người di dân, các tín hữu Kitô được kêu gọi giúp đỡ mà không có hậu ý nào cả. Chúng ta không được dùng bác ái và biến nó thành dụng cụ để chiêu dụ tín đồ. Một chuyên gia Kitô biết khi nào nên nói về Thiên Chúa và khi nào tốt hơn nên giữ thinh lặng. nhiều khi một chứng tá im lặng là một chứng tá tốt nhất về tình yêu của Thiên Chúa.
Roma, từ ngày 28 đến ngày 2 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Antonio Luis Tagle, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Caritas quốc tế, sẽ viếng thăm Liban để xem xét Caritas đang trợ giúp người tị nạn từ Syria và Iraq như thế nào. Tại các nước láng giềng của Syria, Caritas Jordani, Caritas Liban và Caritas Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục trợ giúp gần 5 triệu người tị nạn. Liban đón nhận và giúp đỡ hơn 1 triệu người tị nạn từ Syria, một gánh nặng quá lớn đối với một quốc gia chỉ có gần 4 triệu dân cư, trong khi Liên Hiệp Âu Châu với hơn 50 triệu dân cư coi sự kiện 1 triệu người di dân và tị nạn đến đại lục này trong năm ngoái như một sự khẩn trương trầm trọng. Caritas phân phát xăng dầu, lò sưởi, trợ giúp tiền bạc, vải trải giường, phiếu thực phẩm và các sản phẩm khác, quần áo ấm cho mùa đông, chăm sóc sức khỏe miễn phí, tư vấn về pháp luật, bảo vệ và giúp đỡ về tâm lý. Ngoài ra, Caritas coi việc học vấn như một ưu tiên vì cả một thế hệ người trẻ Syria có nguy cơ không được giáo dục tại học đường. Caritas Liban cũng phục vụ những người tị nạn từ Iraq. Trong tư cách là Chủ tịch Caritas quốc tế, Đức Hồng Y Tác Lê có nhiệm vụ phối hợp hoạt động của các tổ chức nhân đạo công giáo thuộc Caritas quốc tế. Tổ chức này cũng phát động chiến dịch Hòa bình là điều có thể để chấm dứt chiến tranh tại Syria. Trong cuộc viếng thăm dài 4 ngày, Đức Hồng Y Tác Lê sẽ gặp gỡ các công nhân di dân, kể cả những người đến từ Philippines, đã bị lạm dụng và sách nhiễu từ phía các chủ nhân, và Caritas Liban giúp đỡ các công nhân ấy về nhà ở, trợ giúp pháp luật, y tế và tâm lý.
Vatican, sáng thứ Bảy hôm nay 27 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến 7.000 doanh nhân và chủ xí nghiệp Italia tại Đại Thính Đường Paolo VI. Chiều thứ Sáu hôm qua, họ đã tham dự một hội nghị với chủ đề Cùng Nhau Hành Động do Liên Hiệp các Công nghệ Italia tổ chức, bàn về tương quan giữa luân lý đạo đức và lao công. Trong số các thuyết trình viên có Đức ông Dario Vigano, chủ tịch ngành truyền thông của Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Giancarlo Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.
Sanford, giáo phận Sanford bên Anh Quốc đã đề ra sáng kiến Mercy Bus, xe bus lòng thương xót, để mời gọi các tín hữu xưng tội. Giáo phận Sanford đã biến cải một xe bus hai tầng thành một tòa giải tội lưu động. Xe di chuyển mọi ngày thứ Bảy tới các nơi khác nhau trong vùng Manchester để mời gọi dân chúng vào xe và nếu cần có thể xưng tội. Sáng kiến này được thực hiện trong năm thánh lòng thương xót để đi tới những người không đi nhà thờ. Có những người thiện nguyện tặng cho những người qua đường ảnh vảy phép lạ của Đức Mẹ. Và sau khi sự tiếp xúc được khởi sự, dân chúng được mời bước vào trong xe bus. Tại đây họ có thể gặp một linh mục, nhận phép lành của Ngài và có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Họ ra đi với các thông tin về đức tin công giáo và giờ lễ ở trong vùng. Cha Frankie Mundrell, người đã tham gia việc thực hiện dự án này, cho biết xe bus lòng thương xót đã vượt quá sự mong đợi của những người khởi xướng. Trong hai tuần đầu, khi xe bus ghé thành phố Sanford rồi tới Bonton, đã có hơn 400 người vào viếng xe. Các linh mục đã giải tội cho một số đông tín hữu công giáo không thực hành đạo, nhiều người không đi nhà thờ từ hàng chục năm nay. Sáng kiến này lấy hứng từ sự kiện Chúa Giêsu đã thi hành sứ vụ trên đồi, tại chợ búa và những bàn ăn ngày lễ. Lúc đầu, ban tổ chức dự định chỉ thực hiện các chuyến xe bus đó vào những ngày thứ Bảy trong mùa chay. Nhưng trước sự thành công như thế, các vị lãnh đạo giáo phận muốn duy trì sáng kiến này cho đến khi bế mạc năm thánh lòng thương xót vào ngày 20 tháng 11 năm nay.
Roma, Hội Tông đồ Cầu Nguyện loan báo một điều mới mẻ. Từ năm tới đây, 2017, hai ý chỉ cầu nguyện hàng tháng do hội này soạn trước, theo ý Đức Thánh Cha, sẽ được gộp lại thành một, để Đức Thánh Cha có thể thêm một ý chỉ vào phút chót, theo hoàn cảnh thời sự. Cho đến nay, Hội Tông đồ Cầu Nguyện do các cha dòng tên linh hoạt từ năm 1844 vẫn soạn cho mỗi tháng hai ý chỉ cầu nguyện chung và ý chỉ cầu nguyện truyền giáo. Điểm đổi mới đã được thông báo trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 24 tháng 2 vừa qua. Hồi đầu năm nay cũng đã có một điểm đổi mới, đó là một sứ điệp video được truyền đi, trong đó chính Đức Thánh Cha Francisco trình bày ý chỉ cầu nguyện. Trong thời gian tới đây, Hội Tông đồ Cầu Nguyện sẽ đề nghị các thảo chương về vấn đề này cho người sử dụng điện thoại di động và iPad.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Sách xuất hành. Bấy giờ ông Môi-se đang chăm chiên cho bố vợ là Jitro, tư tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Horeb. Thiên sứ của Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môi-se nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Môi-se, Môi-se. Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môi-se che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Canaan, Khét, Emori, Peridi, Khivi và Jevut. Ông Môi-se thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môi-se, ta là đấng hiện hữu. Người phán, người nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môi-se, người sẽ nói với con cái Israel thế này, Ra-vê, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia.
Núi Sinai hay cũng còn gọi là núi Horeb hoặc núi Musa, Gebel Musa hay Jabal Musa, tức núi của Môi-se, nằm tại miền nam bán đảo Sinai, cao 2.285 mét. Nó là ngọn núi cao nhất của Ai Cập, sau núi Caterina, cao 2.637 mét, nằm cách đó 5 cây số về hướng tây nam. Để lên núi có thể theo hai đường, đường dài hơn gọi là Siket El Basait, ít dốc, dễ đi. Đường ngắn hơn gọi là Siket Sayidna Musa, rất dốc, bắt đầu từ tu viện thánh nữ Caterina, gồm 3.750 bậc đá hay bước gọi là các bước chân sám hối, do một đan sĩ hoàn thành như việc đền tội. Ở dưới chân núi Sinai là đan viện thánh nữ Caterina do hoàng đế Justiniano cho xây năm 527, tại nơi Thiên Chúa đã hiện ra với ông Môi-se trong một bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi như kể trong chương 3 sách xuất hành chúng ta vừa nghe. Loại gai này vẫn còn được trồng ở đây. Từ 15 thế kỷ qua, đan viện là đích điểm hành hương và thăm viếng của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Trên đỉnh núi có một nhà nguyện chính thống Hy Lạp xây năm 1934 trên các đổ nát của một nhà thờ thuộc thế kỷ thứ 16. Bên trong có tảng đá, từ đó Thiên Chúa đã dùng để ban hai bia đá có khắc 10 điều răn cho ông Mô-xê. Và gần đó có một cái hang nơi ông Mô-xê đã trú ngụ 40 đêm ngày để chờ nhận 10 điều răn ra về ban cho dân Do Thái. Trình thuật ơn gọi của ông Mô-xê diễn tả một cách tuyệt diệu khởi đầu tuyệt đối cuộc đối thoại của Thiên Chúa với con người. Thật thế, Thiên Chúa hiện diện bất thình lình ở chân trời cuộc sống lưu đày của ông Mô-xê và mặc khải cho ông tên bí mật của Ngài. Đây là ơn lớn lao nhất Thiên Chúa ban cho con người. Thật vậy, trong toàn thế giới Semit, tên gọi là chính thực tại của bản vị người mang nó và sức mạnh của họ. Việc biết tên của một người bao gồm một loại quyền trên người đó, vì hiểu biết được bản chất và năng lực của người ấy. Trong các tôn giáo ma thuật, chinh phục được tên của vị thần có nghĩa là có khả năng lèo lái và thống trị quyền năng của vị thần ấy cho lợi ích của chính mình, và biến vị thần ấy tùy thuộc con người. Ở đây Thiên Chúa cho ông Mô-xê biết tên gọi của Ngài là Yahweh, ta là đấng ta là, hay ta là đấng hiện hữu. Ngài không tự mặc khải trong một danh từ, nhưng trong một động từ, nghĩa là trong một hình thức tích cực, hoạt động, chứ không tĩnh, tiêu cực và bất động như một ngẫu tượng, vô tri vô giác. Trong động từ hiện hữu này, triết lý Kitô đã trực giác được bản chất vô cùng toàn thiện của Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi thụ tạo khác. Nhiều người trông thấy nơi đó một tranh luận tế nhị chống lại các thần tượng, vì Thiên Chúa là đấng là đấng hiện hữu thực sự, chống lại các thần chỉ là hư không. Nhiều người khác nữa nghĩ tới đấng vĩnh cửu, đấng đã luôn luôn hiện hữu, hay đấng trung thành, đấng luôn luôn là như thế, không thay đổi theo các giai đoạn lịch sử và dòng thời gian của con người. Tuy nhiên, cũng có thể nghĩ tới một câu trả lời khước từ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đích thật, khước từ vén mở mầu nhiệm cuối cùng bản vị của Ngài cho con người. Như vậy, cuộc đối thoại của Thiên Chúa với con người chỉ mở ra trên sự thinh lặng và mầu nhiệm hay sao? Thật ra tên gọi Giave hay Jehovah mà tín hữu Do Thái kiêng không dám đọc lên tràn đầy ý nghĩa sức mạnh và quyền năng trong chính lúc Thiên Chúa bước vào trong dòng lịch sử dân Israel như là đấng giải phóng quyền uy và hữu hiệu, giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ và áp bức của Pharaoh Ai Cập. Như thế câu đầu tiên mà Thiên Chúa nói lên trong cuộc đối thoại của Ngài với chúng ta khi đó thật là quan trọng. Nó trải rộng ra và cụ thể hóa trong sự tự do. Quả thế, chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết khi nói với ông, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng, ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Canaan, Khết, Emori, Perizzi, Khivi và Jevut. Giờ đây, tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ, ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharaoh để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Vì tò mò trông thấy một bụi gai cháy bừng bừng mà không bị thiêu rụi, ông Mô-xê muốn đến gần để xem cho biết và hiểu tại sao. Sự tò mò khiến ông được gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa. Thế là cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Thiên Chúa và ông Mô-xê biến thành ơn gọi và sứ mệnh của ông là lãnh đạo cuộc giải phóng dân Do Thái. Mọi cuộc gặp gỡ đối thoại đích thật với Thiên Chúa luôn luôn đưa tới sứ mệnh mưu cầu sự tự do và tạo dựng hạnh phúc cho cộng đoàn dân Chúa, cho tha nhân và cho xã hội.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các Kitô hữu bị kỳ thị hay bị bách hại vì đức tin, được mạnh mẽ trung thành với tin mừng nhờ lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể giáo hội. Khi đọc lại sách Tông đồ Công vụ, chúng ta nhận thấy lịch sử Kitô giáo cũng là lịch sử của các cuộc bách hại các tín hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thật vậy, ngay từ thời khai sinh, giáo hội đã bị bách hại đến độ khiến cho các tông đồ và các môn đệ phải phân tán ra đi truyền giáo khắp nơi. Ngay sau ngày nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã hiên ngang rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa. Chương 3 sách Công vụ kể rằng, sau khi chữa lành người què ăn xin ở cổng đẹp, Thánh Phêrô rao giảng Chúa Kitô cho mọi người. Trong khi Phêrô và Gioan còn đang nói với dân chúng, thì các tư tế, viên lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc kéo đến, họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau vì trời đã về chiều. Ngày hôm sau hai vị bị chất vấn trước giới lãnh đạo Do Thái, và họ tuyệt đối cấm các ngài không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Các ngài trả lời, nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi trước mặt Thiên Chúa điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem, phần chúng tôi những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Trước sự kiện các tông đồ làm nhiều phép lạ, vị thượng tế và phái Sa Đốc đầy lòng ghen tức, bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm thiên sứ mở cửa ngục và sai các vị rao giảng trong đền thờ. Thượng hội đồng Do Thái cho đánh đòn các tông đồ và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Sau đó, phó tế Stefano bị bắt và bị ném đá, rồi Saulo bắt đầu bách hại các Kitô hữu một cách quy mô. Chương 12 sách Công vụ cho biết vua Herode ngược đãi một số Kitô hữu, cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan và bắt Phêrô tống ngục. Trong khi đó, hội thánh không ngừng cầu nguyện cho ông. Nhưng ban đêm thiên sứ Chúa giải thoát ông ghé nhà bà Maria mẹ của Marco, nơi có đông người tụ họp cầu nguyện. Sau khi kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra, Phêrô ra đi đến một nơi khác. Lộ trình truyền giáo đã đưa Phêrô sang tới Roma, và tại đây thánh nhân bị hoàng đế Nero bắt và đóng đinh tại hí trường nằm trên đồi Vatican vào năm 64, và ngài được tín hữu chôn cất tại nghĩa trang cạnh đó. Hí trường hiện nay ở bên dưới đại thính đường Phaolô VI và mộ của thánh Phêrô ở ngay bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin trong đền thờ thánh Phêrô, được xây trên mộ của thánh Phêrô. Sau khi phó tế Stefano tử đạo, các tông đồ tản mát khắp nơi để rao giảng tin mừng và đều bị đổ máu vì đức tin, trừ tông đồ Gioan. Và Kitô giáo tuy đã lan sang tới thủ đô Roma của đế quốc, nhưng đã bị bách hại liên tiếp cho đến năm 313, khi hoàng đế Constantino ký sắc lệnh Milano hủy bỏ lệnh bách hại Kitô giáo. Nhờ các thừa sai Tây Âu, Kitô giáo được phổ biến trong mọi đại lục, nhưng lịch sử các giáo hội Âu Châu, Á Châu, Phi Châu, Châu Mỹ đều có các trang đẫm máu. Không dưới thời các vua chúa như tại Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Đại Hàn, thì dưới thời các chế độ độc tài, các chính quyền cách mạng như tại Pháp hồi cuối thế kỷ 18. Nhưng trong thời Trung Cổ cũng đã có các cuộc bách hại giữa các Kitô hữu với nhau, rồi trong hai thế kỷ 16 và 17, giữa các tín hữu tin lành và công giáo. Các cuộc bách hại Kitô hữu đặc biệt tàn khốc dưới các chế độ độc tài. Biết bao Kitô hữu đã bị tàn sát hay thủ tiêu trong các nhà tù và trại tập trung cải tạo của các chế độ cộng sản, Đức Quốc xã, phát xít hay quân phiệt trong thế kỷ 20. Chẳng hạn tại Tiệp Khắc, chỉ nội trong một đêm, công an đã bắt giữ và tống ngục 10.000 người, gồm các giám mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Có vị đã bị bắn ngay sau đó, các vị khác chết vì bị tra tấn, hành hạ, đánh đập dã man, hay vì bị đói khát, bệnh tật và kiệt sức vì lao động vất vả. Bên Liên Xô, trong các năm từ 1917 đến 1992, dưới thời Lenin và Stalin, đã có 50.000 người gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ bị giết. Nhiều vị bị tra tấn dã man và bị đày vào các trại tập trung. Bên cạnh đó đã có 50 triệu tín hữu chính thống bị sát hại. Hiện nay tình hình bách hại các Kitô hữu xem ra ngày càng trầm trọng hơn. Có tới 200 triệu tín hữu Kitô bị bách hại bởi các lực lượng Hồi giáo, Ấn giáo cuồng tín, hay các chế độ độc tài cộng sản vô thần hay quân phiệt. Từ vài năm qua đã có hàng trăm ngàn Kitô hữu vùng Trung Đông bị các lực lượng của nhà nước Hồi IS tước đoạt nhà cửa đất đai, bị đuổi khỏi gia cư và phải trốn chạy, nếu không muốn bị giết chết, chặt đầu và có khi bị đóng đinh. Các bách hại chống Kitô hữu không chỉ thường xuyên xảy ra tại nhiều nước Ả Rập, mà cũng gia tăng tại nhiều nước Á Châu và Phi Châu. Các tổ chức bảo vệ các quyền con người và bênh vực các Kitô hữu đã đưa ra danh sách 50 quốc gia, trong đó sống như Kitô hữu là một nguy hiểm thường xuyên. Trong danh sách ấy có các nước vùng Trung Đông như Iraq, Syria, Iran, Ả Rập Saudi. Trong vùng Maghreb, tức Bắc Phi, có các nước Algeria, Ai Cập, Libya. Bên Phi Châu có các nước như Nigeria, Somalia và Sudan. Trong vùng Trung Á có Afghanistan. Bên Á Châu, các Kitô hữu bị bách hại, kỳ thị và sách nhiễu tại Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia và Bhutan. Kitô hữu cũng bị đàn áp tại đảo Maldives và bên Thổ Nhĩ Kỳ, và trong đại lục Âu Châu cũng xảy ra các vụ kỳ thị và sách nhiễu tín hữu Kitô với nhiều luật lệ do các chính quyền duy đời cực đoan đưa ra, đi ngược lại luân lý Kitô, trong đó có phá thai, giết người êm dịu, hôn nhân đồng phái, vân vân. Trong sứ điệp Giáng sinh 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc tới các Kitô hữu bị bách hại tại biết bao nhiêu phần đất trên thế giới này vì đức tin của họ. Họ là các vị tử đạo của thời đại chúng ta. Trong kinh truyền tin trưa ngày 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano tử đạo, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại, thường khi với sự im lặng đáng xấu hổ của biết bao nhiêu người. Chúng ta phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria các anh chị em ấy, và rất tiếc họ đông vô cùng. Giống như Thánh Stefano, họ bị bách hại nhân danh đức tin. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ biết bao nhiêu vị tử đạo ngày nay, xin mẹ hướng dẫn lời cầu nguyện của chúng ta, biết nhận và trao ban sự tha thứ. Trong thánh lễ đồng tế với 46 tổng giám mục về Roma nhận dây pallium ngày lễ hai thánh Phêrô Phaolô hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc tới các cuộc bách hại tàn khốc vô nhân và không thể giải thích được, rất tiếc vẫn còn xảy ra tại nhiều phần đất trên thế giới này, thường khi dưới đôi mắt và sự thinh lặng của tất cả mọi người. Với các tâm tình trên đây trong tháng 3 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu bị kỳ thị hay bị bách hại vì đức tin được mạnh mẽ trung thành với tin mừng nhờ lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể giáo hội.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe mục xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục xã hội tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị báo động của Tổ chức Ân xá Quốc tế về sự gia tăng những vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới, những hành vi tàn bạo của công an tôn giáo ở Ả Rập Saudi, số lượng quá lớn những người bị suy thoái não bộ ở Italia, Australia gia nhập trào lưu chạy đua vũ trang ở Á Châu Thái Bình Dương, sau cùng là sự gia tăng số tỷ phú ở Trung Quốc. Tổ chức Ân xá Quốc tế tố giác sự kiện trong năm 2015, các cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo gia tăng, cũng kéo theo những vụ vi phạm các quyền con người. Trong phúc trình thường niên 2015-2016 mới công bố hôm 24 tháng 2 vừa qua, Ân xá Quốc tế cho biết sự bảo vệ của quốc tế dành cho các quyền con người có nguy cơ bị thương tổn vì những quyền lợi quốc gia nhất thời. Điều này xảy ra trong cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Âu Châu và sự kiện nhiều quốc gia tăng cường các biện pháp chống khủng bố, cũng như cuộc khủng hoảng của cộng đồng quốc tế. Ông Ricardo Nuri, phát ngôn viên của Ân xá Quốc tế, phân bộ Italia, nói rằng, tại 122 nước có những vụ tra tấn, 113 nước có những giới hạn tự do ngôn luận và báo chí. Có 156 người bênh vực nhân quyền bị giết. Điều này có nghĩa là trên thế giới, người ta ngày càng gia tăng sức ép trên những người tìm cách tố giác các cuộc đàn áp và khai trừ những người này. Tuy nhiên, ông Nuri cũng nói đến những khía cạnh tích cực trong năm vừa qua, như việc trả tự do cho nhiều tù nhân lương tâm. Có thêm ba nước bãi bỏ án tử hình, đó là Fiji, Madagascar, Suriname. Hiện nay còn khoảng 20 quốc gia còn áp dụng án tử hình, trong đó có Ả Rập Saudi, Pakistan. Tuy rằng 40 quốc gia vẫn còn có luật này, chưa được bãi bỏ. Trong số những điều thành công, phải kể đến sự chấp thuận của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về một số nghị quyết liên quan đến những quyền bảo vệ nhân quyền, được sự hỗ trợ của 190 tổ chức phi chính phủ, trong đó có ân xá quốc tế. Nhưng nói chung thì khung cảnh vẫn còn đáng lo ngại vì cuộc khủng hoảng hoàn cầu về những người tị nạn trở nên trầm trọng hơn. Cuộc chiến tại Syria vẫn còn trầm trọng, cuộc xung đột tại Yemen với những tội ác chiến tranh và những cuộc khủng hoảng khác chưa có lối thoát. Tại 160 quốc gia, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã thực hiện các cuộc điều tra nghiên cứu và nhận được những thông tin đáng tín nhiệm về những vụ vi phạm các quyền con người trong năm 2015.
Một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn khác xảy ra từ lâu tại Ả Rập Saudi. Thực vậy, mặc dù bị dư luận quốc tế lên án, công an tôn giáo tại nước này vẫn luôn tàn bạo. Lực lượng công an này được gọi là Matua, tức là Ủy ban Thăng Tiến Nhân Đức và Phòng Ngừa Tệ Đoan, có nhiệm vụ áp dụng luật Sharia theo hệ phái Hồi giáo Wahhabite ở Ả Rập Saudi. Chẳng hạn, họ canh chừng và kiểm soát cách ăn mặc của phụ nữ. Việc áp dụng giờ đóng cửa các siêu thị trong giờ được ấn định cho việc cầu nguyện, hoặc những quy luật về lương thực, cấm rượu và thịt heo. Cách đây hơn 2 tuần, các nhân viên công an này đã đánh đập một thiếu nữ tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Riyadh. Cảnh tượng dã man này đã bị một người thu hình và truyền đi trên các mạng xã hội, tạo nên những phản ứng mạnh mẽ trên thế giới. Theo một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Ả Rập Saudi, một số công an Mutawa đã bị bắt, gọi là để hỏi cung. Hồi năm 2002, dư luận thế giới phẫn nộ khi một trường nữ sinh ở thành phố La Mecca bị hỏa hoạn, nhưng các công an Mutawa cấm các em học sinh không được chạy ra khỏi trường vì y phục các nữ sinh này không hợp với quy luật Hồi giáo về y phục. Họ chẳng thà để các em bị chết cháy. Vì 4 nữ sinh bị thiệt mạng trong sự hốt hoảng và hỗn độn do hỏa hoạn gây ra. Mới đây, các công an Mutawa đã tham dự khóa huấn luyện 5 ngày về việc phát hiện những người có thể có những trò ma thuật phù thủy là điều bị nghiêm cấm ở Ả Rập Saudi, và thủ phạm có thể bị án tử hình. Một đường dây điện thoại đặc biệt đã được thiết lập để dân chúng tố cáo các phù thủy.
Tại Italia có một hiện tượng đáng buồn, đó là ở đây có khoảng 600.000 người bị bệnh suy thoái não bộ, hay cũng gọi là bệnh Alzheimer, trên tổng số 60 triệu dân cư. Cứ 10 phút thì có thêm một người được chuẩn bệnh và xác nhận là mắc bệnh này. Điều này gây ra phí tổn 11 tỷ euro cho ngành y tế ở Italia, và trong số này hơn 70% chi phí đổ xuống trên các gia đình bệnh nhân. Trung tâm nghiên cứu Genesis cùng với Hiệp hội AIMA về bệnh suy thoái não bộ ở Italia đã thực hiện cuộc nghiên cứu trong lĩnh vực này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 24 tháng 2, ông Giuseppe De Rita, chủ tịch trung tâm Genesis, nói rằng Italia là một nước gặp nhiều vấn đề trong tuổi già. Người ta trốn chạy trong quá khứ thay vì nhìn về đằng trước, như nghiên cứu về bệnh Alzheimer cho thấy. Ngày nay chúng ta có một sự trợ giúp bệnh nhân dựa trên các kiểu mẫu gia đình và xã hội thời quá khứ, và không còn thích hợp với ngày nay nữa. Các con số cho thấy rõ ràng, trong vòng 10 năm gần đây, suy giảm con số các bệnh nhân được thuốc men chuyên biệt, từ gần 60% xuống còn 56%. Số lượng các bệnh nhân này được săn sóc tại các trung tâm ban ngày, được điều trị bệnh viện và các trung tâm khác cũng giảm sút. Cũng vậy, việc săn sóc bệnh nhân tại gia cũng giảm sút. Trái lại, con số các bệnh nhân suy thoái não bộ được săn sóc do những người làm công trong gia đình gia tăng lên 38%. Một câu mà các gia đình thường than thở là, rốt cuộc, chúng tôi đơn độc trong việc săn sóc các thân nhân bị Alzheimer.
Một tin không tích cực lắm ở miền xa xăm, đó là Australia đang gia nhập cuộc chạy đua võ trang trong vùng này, cùng với sự đẩy mạnh việc võ trang và nhân sự quốc phòng để bảo vệ lãnh thổ và hải phận không phận. Cuốn Bạch Thư về Quốc phòng mới công bố hôm 25 tháng 2 vừa qua trình bày kế hoạch của chính phủ Australia tăng cường khả năng của quân đội nước này về võ khí và quân dụng từ nay cho đến năm 2020, với chi phí tổng cộng là 197 tỷ Úc Kim, tương đương với 127 tỷ euro, và gia tăng quân số lên 62.400 người là mức độ cao nhất trong vòng 1/4 thế kỷ gần đây. Bạch thư của Australia cho biết chính phủ sẽ mua 12 tàu ngầm mới nhất với chi phí 50 tỷ Mỹ Kim từ nay đến năm 2057. Hải quân Đức này được 1/4 chi phí mới của quốc phòng để mua 9 tàu chiến chống tàu ngầm, 12 tàu tuần tiễu. Không lực Australia sẽ trang bị thêm 2 phi đoàn các máy bay không người lái, và sau cùng sẽ mua của Mỹ 75 siêu phóng pháo cơ. Lục quân Australia sẽ được hưởng 18% ngân sách mới của quốc phòng để mua các máy bay võ trang không người lái, các thiết giáp để chuyên chở binh sĩ, các trực thăng dùng cho các lực lượng đặc biệt và một hệ thống tên lửa tầm xa. Cuốn Bạch Thư mô tả bối cảnh trong đó Australia còn gia tăng khả năng quân sự và sự hành động mâu lệ, đứng trước sự tăng cường hỏa lực của các nước Á Châu, cùng với sự căng thẳng chiến lược đang trở nên trầm trọng hơn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Australia sẽ tiếp tục phối hợp những cam kết dấn thân quân sự với Hoa Kỳ, một quốc gia vẫn duy trì ưu thế quân sự hoàn cầu trong 2 thập niên tới đây. Trong buổi giới thiệu cuốn Bạch Thư, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng chính phủ Australia dấn thân trong việc gia tăng chi phí quốc phòng vì những thách đố trong vùng, cũng như vì những đe dọa mới do sự thay đổi khí hậu và do nạn khủng bố. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Phụ Tử do Nhật Tân trình bày.
Người cha có hai con, người con thứ này cha, xin cha chia gia tài, phân gia sản riêng mình.
Người cha đã chia đều, phân gia sản người con, nó góp đi phương trời, mà phá tan sao nghiệp.
Con đã chốt phạm, tôi nghịch lại trời đất.
Con không còn đường gọi con cha. thấy con về liền ôm lấy mà hôn những đứa con hoang đàng liền nói với cha rằng
con đã chót phạm tội nghịch lại trời đất con đã chót phạm tội nghịch lại cha con nay con không còn đừng gọi con cha nữa nay con không còn đừng gọi Chúa là cha
người cha hối trong nhà nào đêm nó lại đây lấy nhẫn đeo tay chàng giày mới mang chân chàng
rồi ta hãy giết bỏ ta hãy hạ đi ta hãy ăn không mừng người con đã chưa về
con đã chốt phạm
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.